sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2013 và cũng là chương trình thứ 601 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin Chúa Thánh Thần là nguồn của tình yêu, là Thiên Chúa đầy ánh sáng và sự khôn ngoan. Xin Chúa ban tất cả những ơn khôn ngoan, hiểu biết, thông minh cho quý vị và gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời nguyện xin 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần. Lời nguyện xin 7 ơn Chúa Thánh Thần. Cảm nghiệm của Kim Hà. Bài suy niệm với tựa đề Ba suối nguồn Chúa Thánh Thần. Phần chia sẻ cảm nghiệm của cha Đinh Sơn Hùng, đại giáo xứ Chợ Bưng, giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Câu chuyện hai người hành thất thông báo và kết thúc phát thanh. Kinh xin 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, tình yêu hằng hữu của Chúa Cha và Chúa Con, xin đoái thương ban cho con hoa quả bác ái giúp con kết hợp với Chúa qua tình yêu. Hoa quả hoan lạc đổ đầy trên con, niềm an ủi chí thánh. Hoa quả bình an nảy sinh trong con một tâm hồn yên tịnh. Hoa quả nhẫn nại cho phép con chịu đựng cách khiêm nhường mọi trái ngược với ước muốn của riêng con. Hoa quả nhân hậu hướng dẫn con đáp ứng nhu cầu thiếu thốn của tha nhân. Hoa quả từ tâm, làm cho con có lòng nhân từ đối với mọi người. Hoa quả khoan dung, chẳng ngăn cản con không lưu tâm đến những người bị bỏ rơi. Hoa quả hiền hòa, làm lắng dịu những cơn bốc đồng giận dữ trong con, chặn đứng những sự cằn nhằn, đè nén những phản ứng quá độ trong mối quan hệ với tha nhân. Hoa quả trung tín cho con nên bình tĩnh, thành thật, trung thành giống Chúa. Hoa quả khiêm tốn khiến con chỉnh đốn cách cư xử bên ngoài của con. Hoa quả tiết độ và hoa quả trong sạch giữ thân xác con xứng đáng là đền thờ của Chúa. Lạy Chúa, với sự trợ giúp của Chúa và sau khi có được các hoa quả, xin giữ trái tim con được tinh tuyền nơi trần gian này. Để nhờ Chúa Giêsu và theo như lời Kinh Thánh, con đáng được nhìn thấy Thiên Chúa của con muôn đời trong vinh quang. Amen. Kinh xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lời nguyện: cùng với mẹ Maria, con này xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con, để người hướng dẫn con trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và hoàn thiện. Thứ nhất, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên và biết nhìn mọi sự với cái nhìn đầy yêu thương Chúa. Thứ hai, xin Chúa ban cho con ơn thông minh của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý Đức tin từ đáy lòng, sống theo chân lý ấy và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân. Thứ ba, xin Chúa ban cho con ơn biết lo liệu của Thánh Thần Chúa, để con biết xếp đặt ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa. Thứ tư, xin Chúa ban cho con ơn sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó. Thứ năm, xin Chúa ban cho con ơn hiểu biết của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong cuộc đời, để quy hướng tất cả về Chúa và biết thoát ly mọi sự, để được tự do yêu mến Chúa. Thứ sáu, xin Chúa ban cho con ơn đạo đức của Thánh Thần Chúa, để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành. Thứ bảy, xin Chúa ban cho con ơn kính sợ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa. Amen. Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Đức Chúa Thánh Thần là đấng an ủi linh thiêng, con thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời thật, như con thờ lạy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hiệp với lời ngợi khen của các thánh thiên thần và tổng lãnh thiên thần, con xin dâng hiến bản thân con để chúc tụng, xin dâng lên Chúa trọn cả tâm hồn con. Amen.
Chị Kim Hà.
Dạ hỏi con thì con có nhiều cảm nghiệm, con nghiệm thấy mỗi ngày được đến với đọc kinh chầu thánh thể, thánh lễ rồi lần chuỗi mân côi, được rước mình vào máu thánh Chúa mỗi ngày thì con cảm thấy đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Trước khi con làm đài radio giờ của mẹ thì con đi làm thì con chỉ đi lễ một tuần một lần thôi. Từ ngày con làm giờ của mẹ giờ được 15 năm thì con nghĩ trước hết mình muốn cho người ta cái gì thì mình phải có đầy mình mới cho được. Mỗi lần chúng con lên đài thì con xin cha nước phép á, là mua những cái két nước này xin các cha làm phép xong rồi cho những người xứng ngôn viên và bản thân con uống, là vì con muốn là cái giọng nói này không phải của con mà được Chúa sức dầu. Và muốn được Chúa sức dầu thì đi dự thánh lễ và rước mình mà máu thánh Chúa mỗi ngày, để cho Chúa ở trong con, thì khi lời con nói ra Chúa Thánh Thần sức dầu thì cái lời đó sẽ được những người thính giả họ đón nhận. Xin Chúa cũng sức dầu cho lỗ tai của họ và tâm trí của họ, tức là mỗi khi chúng con lên đài thâu đài, chúng con cầu nguyện sốt sắng, đi lễ mỗi ngày, đọc kinh rất nhiều, thì những lời nói của mình không phải là của mình nữa mà là Chúa làm việc qua giọng nói của mình. Thì tạ ơn Chúa là từ khi làm đài rồi dịch sách, viết bài ở trên internet, thì con nghiệm thấy từ một người rất là tầm thường như con, nhưng mà Chúa cho cái giọng nói của mình có thể đi toàn thế giới qua cái website. Người ta ở khắp nơi, người ta nghe khắp nơi, người ta email về. Thì con biết mình không có được cái power đó, ngoại trừ Chúa cho mình mới được. Thứ nhì nữa, là ví dụ như con đọc một cuốn sách, con vừa mới làm xong cuốn sách audio 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là một cuốn sách nhỏ của Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận. Thì khi mà con đọc cuốn sách, con thấy quá hay và con nói, mình phải làm cuốn này, mình phải cho mọi người được đọc, được nghe. Ngay lúc đó, con dậy và con kêu điện thoại cho một cô xứ ngôn viên bạn con nói mời em tới. Hôm nay hoặc ngày mai em tới mình thâu liền. Thì chúng con làm vất vả được rồi. Con bỏ lên internet và con nói lạy Chúa, nếu như Chúa không cho phép thì con không có cái power mà Chúa cho đó để có thể thích một cuốn sách nào là mình đọc lên và mình truyền cho mọi người trên thế giới. Họ được download free, miễn phí, không tốn một đồng nào. Con nhìn thấy mình không có power đó, nhưng Chúa cho phép mình. Và khi con lần chuỗi mân côi, có nhiều lần con đau khổ nhiều quá, con lần chuỗi mân côi, con phải thưa với cha với anh chị em, nhiều khi có những vấn đề mà về business nhức đầu, tốn bao nhiêu của, là vì lúc đó mình phải làm việc bằng cái đầu mình quá. Thì con nghĩ có một cái mà phương pháp mà con nghiệm thấy rất là nhiều, là ngay lúc đó cầm cái chuỗi mân côi liền và con bắt đầu đọc kinh kính mừng. Không cần biết là mình đọc một chuỗi hay là một kinh, nhưng mà mình lúc mà mình bối rối nhất là lúc đó mình đọc kinh kính mừng. Và lúc đó cái linh hồn, tâm hồn con nó calm down xuống, bình thản hơn. Và con nói lạy Chúa, con không giải quyết được những khó khăn này. Con đóng cửa tiệm nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đánh thuế, rồi trong khi đó mình đã đóng cửa cả năm nay rồi. Thì những chuyện đó nó rất là khó khăn, nhưng mà con dùng dưỡi mân côi để làm một cái động cơ và một cái bước tiến để con đi. Và mỗi ngày khi con gặp khó khăn, con gặp những đau khổ, con chỉ biết than với Đức Mẹ thôi. Con nói mẹ, mẹ đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, xin mẹ thêm sức cho con và thêm sự khiêm nhường cho con để con gánh chịu qua những cái cơn gian khổ này. Và con nhận thấy tất cả mọi việc khi có chuỗi mân côi mỗi lần cầu nguyện thì Chúa biến sự dữ ra sự lành và Chúa an ủi mình ngay tại đó. Có những khi con phải deal với lại những cái vấn đề mà business khó khăn đó, thì ngay lúc đó con tới nhà thờ gặp một người bạn mỉm cười với mình và chúc lành cho mình. Một người bạn thôi, nếu mà được linh mục lại còn tốt nữa. Nhưng mình thấy là Chúa dùng miệng lưỡi người này người kia, Chúa đem người khác tới an ủi, và con cảm thấy đó, những món quà tinh thần đó thế gian không cho được. Ngày xưa chỗ này là chỗ nhảy đầm mũi Ken, là one man band và mấy chục cặp tới đây nhảy đầm ăn uống. Nhưng bây giờ nó trở thành nhà cầu nguyện thường xuyên. Với cái nhóm đọc kinh của con là nhóm nhờ của mẹ cầu nguyện, rồi đặt các cha đặt tay cầu nguyện, rồi anh chị em đặt tay cầu nguyện cho nhau theo phong trào Thánh Linh đó. Thì con nhận thấy khi mà Chúa đến thì mọi sự thay đổi, nhưng mà Chúa Thánh Thần làm việc. Ở đây chúng con đọc kinh nhiều lắm, đọc kinh mỗi ngày, mà các anh chị em khi mà có vấn đề khó khăn họ cũng tới đây, họ xin con cùng đọc kinh với họ rồi cùng cầu nguyện với họ. Thì con thấy thế gian không có thể cho được mình cái đó. Con trở lại cái vấn đề ngày xưa thì nhảy đầm, bây giờ đến ngày lễ ngày Tết của tụ họp ở đây mỗi đêm đọc kinh cầu nguyện. Rồi trong lúc người ta countdown vào cái ngày 31 tháng 12 đó, người ta countdown bằng rượu chè, thì tụi con quỳ xuống cầu nguyện cảm tạ Chúa cho một năm vừa qua và xin Chúa ban bình an cho năm mới. Và trong những lúc mà cầu nguyện đó, những người được Chúa đụng chạm khóc, thì con nghĩ những giọt nước mắt đó rất là quý, những nụ cười rất quý, những tiếng kinh của mình làm cho Chúa vui lòng và cho mình sự bình an. Con nghĩ đó, Chúa đã biến đổi qua cuộc đời, qua đau khổ, qua những anh chị em mình. Và con nghiệm thấy một điều, mình không thể nào sống một mình được, mình phải sống với cái cộng đoàn dù bé nhỏ của mình. Bởi vì đó là những người bạn rất quý và họ nâng đỡ tinh thần khi mình đau khổ bệnh tật. Dạ, con cảm ơn cha.
Minh Yến xin mời quý vị nghe bài suy niệm Ba Suối Nguồn của Thánh Thần. Không có cách nào để lập biểu đồ tất cả những gì Chúa Thánh Thần làm trong bất cứ một cuộc sống nào. Chúng ta không thể đưa ra luật lệ hay hoạch định nó. Gió thổi đâu, tùy ý nó. Anh nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và nó đi đâu. Tuy nhiên, chúng ta có thể lần theo một vài thông số nào đó, các mầu nhiệm kinh mân côi có thể giúp ta thấy điều đó. Kinh mân côi là một lời kinh rất hay mà qua đó chúng ta phó mình cho Đức Mẹ để đi vào thông hiệp với các sự kiện trong cuộc đời Đức Kitô. Kinh mân côi còn là một biểu tượng của mọi đời sống con người, cũng như kinh mân côi chứa đựng các mầu nhiệm vui mừng, đau khổ và cuối cùng là vinh quang. Cũng thế, có thể nói công trình của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta cũng có những suối nguồn vui mừng, đau khổ và vinh quang. Đó là thứ tự tầm quan trọng của chúng, nhưng chúng diễn ra theo đường tròn. Một số suối nguồn của Chúa Thánh Thần chiếu sáng và mặc khải, một số lột bỏ và làm hao mòn, một số xác định và làm cho vững chắc. Cả ba loại này đều cần thiết. Loại thứ nhất sinh ra đức tin, loại thứ hai dạy chúng ta trông cậy, và loại thứ ba ban cho chúng ta lòng can đảm để yêu mến. Chúng ta hãy lấy gương cuộc đời Thánh Phêrô. Một đôi khi tôi hỏi những người thuộc nhóm canh tân đặc sủng, Thánh Phêrô đã đón nhận suối nguồn của Chúa Thánh Thần khi nào? Họ thường trả lời vào lễ ngũ tuần. Dĩ nhiên điều này đúng, nhưng tôi thêm rằng đó không phải là thời gian duy nhất. Theo ý tôi, Thánh Phêrô đã trải nghiệm những suối nguồn khác của Chúa Thánh Thần trước cả suối nguồn trong sách Công Vụ, Tông Đồ. Có ít nhất hai suối nguồn mà tôi muốn gợi lại.
ơn gọi và quà tặng đức tin. Suối nguồn đầu tiên của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Thánh Phêrô diễn ra vào thời khắc ơn gọi của Ngài, khi Ngài cảm thấy buộc phải từ bỏ mọi sự, công việc, lưới, thuyền và gia đình để theo Đức Giê-xu. Thông điệp của Đức Giê-xu và trên hết, chính Ngài đã đánh động Phêrô cách sâu xa. Chưa hề có ai nói năng như ông ấy. Niềm say mê vị ngôn sứ đến từ Galilee xâm chiếm Phêrô, và ông cảm nhận được lời Ngài là lời hằng sống. Cùng lúc, ông dự đoán rằng, bằng cách đáp lại lời mời gọi, hãy đến và theo tôi của Đức Giê-xu, vận mệnh của cuộc đời ông lật sang một trang hoàn toàn mới, và từ đó cống hiến cho một cuộc mạo hiểm phi thường. Chúa Thánh Thần vừa mặc khải cho Phêrô biết Đức Giê-xu là ai, vừa cho ông thấy ý nghĩa mới của cuộc đời ông, gợi lên niềm vui và hạnh phúc lớn lao trong ông. Đó là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu thiêng liêng tuyệt diệu. Đây là những suối nguồn vui mừng của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cũng làm cho chúng ta nên phong phú bằng sự hiện diện mới mẻ của Đức Kitô. Đồng thời, một sự hiểu biết mới mẻ về ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Vào những thời điểm như thế, vai trò chính của Chúa Thánh Thần là soi lòng mở trí chúng ta và gợi lên sự đáp trả bằng niềm tin.
Sau đây là phần chia sẻ ngắn gọn của Linh Mục Phêrô Đinh Sơn Hùng thuộc giáo xứ Chợ Bưng, giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Chúng tôi tình cờ được gặp cha Hùng tại nhóm cầu nguyện Chúa Giê-xu Thánh Thể, và ngay sau đó cha trở về Việt Nam.
Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng. Trong đoạn tin mừng có một câu: anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Tin mừng Gioan không có tường thuật lại việc Chúa Giê-xu lập bí tích Thánh Thể, nhưng ba tin mừng nhất lãm tường thuật lại việc Chúa Giê-xu lập bí tích Thánh Thể. Tin mừng Gioan tường thuật lại việc Chúa Giê-xu rửa chân cho các tông đồ. Vì thế chúng ta thấy được rằng cái việc chúng ta vâng lời Chúa, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, chúng ta không thể chỉ ở trong nhà thờ, dân thánh lễ, cử hành bí tích, nhiêu đó là đủ. Thưa không, sau thánh lễ, cha chủ tế chúc quý ông bà cô bác đi bình an. Khi chúng ta đón nhận bí tích Thánh Thể, chúng ta ý thức được đó là nguồn sức mạnh giúp chúng ta ra đi để phục vụ anh chị em của chúng ta, phục vụ thế gian. Còn vâng lời, con muốn nói lên cái việc con qua đây để mời gọi sự ủng hộ của quý ông bà cô bác, để con có điều kiện, phương tiện phục vụ cộng đoàn của chúng con, xây dựng, sửa chữa, phục hồi cái nhà thờ của con. Bề ngang chỉ có 8 mét, bề dài 31 mét, mà bên cạnh đó con phải phục vụ những người già, không kể có đạo hay không đạo, hay là đạo này đạo kia, miễn là già, neo đơn, hàng tháng chúng con đi tìm những người đó và cố gắng chia sẻ những cái lon gạo ít ỏi của chúng con. Đó là công việc của con hiện tại ở một cái giáo xứ gọi là Chợ Bưng thuộc giáo phận Mỹ Tho. Con về đó được 5 năm. Cái vùng đất của con vừa là chủng vừa là đất phèn. Đất chủng thì cứ trung tuần tháng 9 đến tháng 12 đều bị ngập lụt, ngập ruộng nó năm nào cũng ngập lụt hết. Đất phèn chỉ thích hợp cho hai loại cây, cây dầu gió và cây tràm. Cho nên đời sống của người dân trong vùng nói chung và đời sống của các Kitô hữu rất là khó khăn. Đó là cũng là cái lời mời gọi của Chúa thúc đẩy cá nhân con phục vụ bàn thánh, phục vụ anh chị em đồng loại của mình, noi gương Chúa, rửa chân cho các môn đệ. Xin quý ông bà cầu nguyện cho con và giáo xứ của con. Con cũng hứa con cầu nguyện cho quý ông bà và mời gọi giáo xứ của con cầu nguyện cho cộng đoàn. Xin chân thành cảm ơn.
Số phone
Chúng tôi xin lập lại số phone tại Việt Nam của cha Đinh Sơn Hùng 011-84-918-844-980. Câu chuyện đôi xuyến vàng. Câu chuyện sau đây do một người quyến thuộc của đương sự trong biến cố kể lại. Và khi câu chuyện này được kể thì chính đương sự đang còn sống. Năm 1859 ở tuổi 40. Vào năm 1847, đương sự là một quả phụ giàu có và có một đời sống khá tự do. Trong số những bạn bè giao du với bà có một công tước trẻ không đứng đắn. Một buổi tối kia, quả phụ đang còn nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Khi nghe đồng hồ đánh 1 giờ sáng thì bà ta thổi tắt đèn để ngủ. Khi sắp thiếp ngủ, bà ngạc nhiên thấy một luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu khắp phòng bà. Kinh ngạc cùng cực, bà mở to đôi mắt, không biết điều này có ý nghĩa gì. Rồi bà bắt đầu lo sợ khi thấy cửa phòng từ từ mở ra và vị công tước trẻ tuổi bước vào phòng bà. Trước khi bà mở miệng lên tiếng, thì ông ta đã ở gần bên bà, nắm lấy gườm tay trái của bà và nói với một giọng chói tai. Ông la to, con hỏa ngục, vết thương ở gườm tay bà đau đến độ bà bất tỉnh. Nửa giờ sau bà tỉnh lại và bấm chuông gọi người hầu phòng. Người này vào và nhận thấy ở gườm tay bà chủ có một vết phỏng sâu đến độ lòi xương và miệng vết thương rộng bằng một bàn tay. Ngoài ra người này nhận thấy là từ cửa phòng khách đến giường và từ giường đến cửa, trên tấm thảm có những dấu của vết chân người làm cháy tấm thảm. Trái lại bên kia cánh cửa thì lại không có dấu gì. Ngày hôm sau quả phụ được tin là ngay trong đêm qua vào lúc 1 giờ sáng, người ta tìm thấy vị công tước trẻ tuổi đó nằm say chết dưới một cái bàn. Từ đó trở đi, người ta thấy quả phụ mang ở gườm tay trái một vòng xuyến bằng vàng mà bà ta không hề cởi ra, ngày cũng như đêm, để che giấu vết thương đáng sợ này. Hai người hành khất lạ. Cha Ignacio Nante, dòng thánh Đa Minh, thuật câu chuyện này trong hạnh tích nữ tu Dominica Paradis, sinh trong một gia đình nghèo khó trong làng Paradis gần Florencia. Dominica từ rất nhỏ đã biết phụng sự mẹ Thiên Chúa. Cô giữ chay tịnh hết mọi ngày trong tuần lễ, và ngày thứ bảy cô nhịn không để đem phần lương giúp người nghèo. Cũng trong ngày đó, cô ra vườn hoặc ra ngoài đồng hái hết những đóa hoa cô gặp, dâng lên trước một ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh ẵm chứa hài nhi đặt trong nhà cô. Ta sẽ thấy Đức Nữ Vương Khoan Hậu của chúng ta trả ơn cô nữ tỳ bé mọn của mẹ đó thế nào. Một lần, hồi lên 10 tuổi, cô đứng trong cửa sổ nhìn ra đường phố, thấy một bà nhan sắc thanh xuân bế một em nhỏ. Em nhỏ này giơ cả hai tay ra như xin của bố thí. Cô bé liền chạy đi tìm bánh để cho. Nhưng liền đó cửa không ai mở, mà cô đã thấy hai mẹ con bà ấy đứng bên mình. Thấy chân tay và ngực em bé đầy vết thương, cô hỏi bà mẹ, ai làm tội bé thế này hả bà? Bà mẹ trả lời, tình yêu đấy cô ạ. Say mê với vẻ khôi ngô và nết na của em nhỏ. Dominica hỏi em xem những vết thương đó đau lắm không? Em bé chỉ trả lời bằng một nụ cười mỉm. Lúc đó cả ba đều đứng trước tượng mẹ ẵm Chúa Giêsu. Bà mẹ mới hỏi Dominica, cô ơi, ai bảo cô đem hoa kết vòng đội cho tượng này đấy? Dominica trả lời, lòng yêu mến Chúa Giêsu và mẹ Maria bảo tôi đấy. Cô yêu mến Chúa mẹ bao nhiêu? Hết sức tôi có thể. Cô có thể được bằng nào? Bằng ân sủng Chúa và mẹ ban cho tôi. Thế thì cô cứ tiếp tục mến yêu Chúa và mẹ đi nhé. Chúa và mẹ sẽ thưởng cho cô trên thiên đàng. Lúc đó cảm thấy từ các vết thương của em nhỏ tỏa ra một mùi thơm thiêng liêng lắm. cô bé liền hỏi mẹ bôi dầu gì cho em và có thể mua được dầu ấy không? Bà trả lời, dầu này phải mua bằng đức tin và các việc lành mới có. Cô Domenico biếu em nhỏ một khúc bánh. Bà mẹ bảo cô, bánh nuôi con tôi là lòng yêu mến kia. Cô cứ nói với con tôi rằng cô yêu mến Chúa Giêsu là con tôi thích lắm. Nghe nói đến tình yêu, em nhỏ hớn hở vui cười. Quay lại Dominica và hỏi, cô yêu mến Chúa Giêsu bằng nào hả cô? Cô trả lời rằng cô yêu mến Chúa, ngày tưởng đêm mơ đến Chúa luôn, và chỉ một niềm làm đẹp lòng Chúa. Em bé nối lời, phải lắm, tốt lắm, cô cứ yêu mến Chúa mãi đi. Tình yêu sẽ dạy cho cô biết phải làm gì để làm vui lòng Chúa. Những vết thương trên mình em nhỏ càng ngày càng tỏa nhiều hương thơm linh diệu hơn nữa. Cô Dominica hớn hở kêu lên, Chúa ơi, hương thơm yêu đương quá, đến làm con chết mất. Thích quá, được ở bên em nhỏ này, có phải thiên đàng đây không? Bỗng dưng quang cảnh đổi hẳn, bà mẹ biến thành một vị nữ vương, trang phục lộng lẫy chói người, và em bé thì rực rỡ như thái dương. Lấy hoa trên tượng mà rắc lên đầu Dominica, bấy giờ cô mới nhận ra đó là Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cô liền sấp mình xuống dưới chân Chúa và mẹ, rồi hiện tượng biến mất. Cô bé sau đó vào dòng Thánh Đa Minh và chết trong hương thơm thánh thiện vào năm 1555. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Teresa Trần Thị Sáng, cô Kiều Hạnh và vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và thưa quý thính giả, quỹ xã hội có là 0 đồng.
Lời cầu nguyện cho thế giới. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con ước mơ mọi tài nguyên trên mặt đất này đều thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con ước mơ sẽ không còn những Lazaro ngồi ngoài cổng, mà bên trong là người giàu yến tiệc xa hoa. Con ước mơ ai ai cũng đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những kẻ ăn xin. Con ước mơ những người thợ được hưởng đồng lương xứng đáng, còn các ông chủ thì coi công nhân như thể anh em mình. Con ước mơ tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, trong công viên, trên bãi biển, người đi nghỉ mát. Lạy Chúa, con ước mơ một thế giới chan hòa màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng, nơi tâm hồn những ai ham sống, và nơi những ai đang thao thức dựng xây. Vâng, lạy Chúa, nếu như Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ ấy, thì xin Chúa giúp con thực hiện cho được vuông tròn. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.